This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất là đặc biệt hàng tuần vào mỗi thứ ba, thưa quý vị, chương trình lịch sử và thời sự cùng người đến viết văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của nhà văn Phan Nhật Nam. Và tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Nam khỏe không?
Vâng, kính chào Hoàng Tín và kính chào quý đang đi giả đài 1600 AM đang theo dõi câu chuyện
mình
của chúng tôi.
Dạ. Mỗi tuần nghe con Nam khỏe là hoàn tính vui rồi.
Cái
đó, dạ, cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ nhì là thưa quý vị, cũng như là thưa anh Nam, chương trình của chúng ta là chương trình lịch sử và thời sự. Thì khi mà cái nhạc chủ đề trong cái chương trình này của chúng ta lấy cái nhạc bài Vuốt Mặt mà cổ ca nhạc sĩ Việt Dũng trình bày, thì ghi khi mà chúng ta nghe cái câu đầu tiên là Tổ quốc vẫn khăn tan, mây che phủ đầu trên thành phố thân yêu này, nó mà đến thấy sao mà nó giống thực như này là những cái gì mà hiện tại đất nước Việt Nam
vâng,
của chúng ta.
Đúng, quá khứ với hiện tại nó giống nhau.
Sao nó giống mà nhau quá. Phải gọi là rất là giống nhau thưa quý vị. Để khỏi mất thời gian cho quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến bước vào chương trình lịch sử và thời sự. Thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, các nhà báo người Nga, đó là cái ông Dmitry Muratov cũng như là một người, đó là người Philippines, là Maria Ressa, cũng đã chính thức cùng nhận giải Nobel Hòa Bình tại buổi lễ được tổ chức ở Oslo, bên Na Uy vào hôm 10 tháng 12. Người Nga đó là Dmitry Muratov, thì ông này cũng đã tố cáo báo chí ở Nga đang đi qua một cái thung lũng đen tối. Hơn 100 nhà báo, các hãng truyền thông, các nhà bảo vệ nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ gần đây đã được coi như là đặc vụ nước ngoài. Ở Nga điều này có nghĩa là kẻ thù của nhân dân đấy. Nhiều đồng nghiệp của chúng tôi đã bị mất việc làm và một số phải rời khỏi đất nước. Xin anh nhận xét về cái giải Nobel Hòa Bình, vì đã có nhiều những cái chỉ trích cho rằng là họ không có công bình lắm, ví dụ như là trao giải cho ông Obama trong khi mà ông này chưa làm gì cho hòa bình khi mà vừa mới lên nhận chức. Thì trong khi đó thì ông cựu tổng thống Donald Trump thì cũng đã có nhiều những cái thành tích đáng kể cho hòa bình thế giới, nào là Trung Đông, Bắc Hàn, Trung Cộng, vân vân, thì lại bị bỏ lơ. Hay hoặc là tệ hơn nữa là xin nhắc lại về cái giải hòa bình đã trao lâu lắm rồi cho ông Kissinger cũng như là ông ngoại trưởng cộng sản năm xưa, đó là ông Lê Đức Thọ đó, thưa anh.
Vâng, mỗi tuần chúng ta nói những câu chuyện mà nó càng nói thì càng nặng lòng, vì lịch sử luôn luôn được lặp lại và lặp lại ở những cái khía cạnh tệ hại, xấu xa và đáng sợ. Và trước khi trả lời câu hỏi của Hoàng Tín thì tôi xin nói rõ cái yếu tố. Lê Đức Thọ không phải là Bộ trưởng Ngoại giao. Lúc đó là Nguyễn Chí Trinh mới là Bộ trưởng Ngoại giao. Nhưng mà Lê Đức Thọ còn gấp cái quyền lực còn lớn, rất cao hơn Bộ trưởng Ngoại giao nhiều. Là Lê Đức Thọ là trưởng ban Ngoại giao Trung ương Đảng, và trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, nghĩa là ba cái diện mối lớn nhất của cái Đảng Cộng sản Hà Nội nói chung, nói riêng và Đảng Cộng sản nói chung ở đâu. Khi nắm về tổ chức Trung ương Đảng là nắm về cái diện mối về tổ chức của Đảng. Và Lê Đức Thọ tôi trở lại, Lê Đức Thọ lúc ấy là trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng. Nó rất là lớn, vì ngoài trưởng ban đối ngoại ra, Lê Đức Thọ còn là trưởng ban nội chính Trung ương Đảng. Và đối với người Cộng sản thì ban nó lớn hơn bộ, nghĩa là trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng quyền rất lớn hơn cả Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh là người ký vào trong cái Hiệp định Ba Lê. Thành từ bây giờ tôi trở lại câu hỏi, dù sao đi nữa, mình phải là nói khen, nhưng mà cái ông Dmitry Muratov của Nga đó, ông cũng nói được, và ông không bị tù, và ông còn được trao giải nhân quyền, thì quả tình nước Nga nó vẫn còn khá hơn rất nhiều so với là nước Việt Nam và nước Tàu, nước Bắc Hàn mà chúng ta sẽ nói về câu được câu hỏi thứ hai. Còn bây giờ trở lại câu hỏi thứ nhất, thì nó lớn quá. Thì vừa rồi anh Hoàng Tín có nói rằng là nhận cái giải hòa bình này thì nhớ cái giải hòa bình năm xưa, đó là giải hòa bình năm 1972 trao cho Kissinger và Lê Đức Thọ, với hai cái nỗ lực đã ký kết cái hiệp định gọi là tái lập hòa bình tại Việt Nam. Vâng, tôi xin lặp lại, cái hiệp định ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 gọi là hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam. Thì cái gì, cái hiệp định về tái lập hòa bình đó được ông Kissinger đánh giá nếu nó có sống thì nó sống được khoảng hơn 2 năm. Thì đúng y bồng là 30 tháng 4 75, đó là nói về ông Kissinger. Ít nhất ông ta cũng thật thà đôi chút để mà và thành thật đôi chút để nhận định vậy. Nhưng bây giờ trở lại cái hiệp định, cái giải hòa bình cho Lê Đức Thọ, thì tôi xin nói thật với anh Hoàng Tín và quý vị, không thể nào mà nhắc đến cái danh tính này với cái sự bình thản được. Tại vì sao? Lê Đức Thọ là bí thư chiến dịch của Mậu Thân, mà Mậu Thân là bắt đầu ngày 31 tháng Giêng 70-68 và đã bị thất bại. Nhưng mà ở trong Nam, Võ Văn Kiệt ở trong Nam, ở ngoài Trung là cái bí thư của Thành ủy Huế là cố xin để được rút lui vì đánh không được nữa vì thiệt hại quá lớn. Lê Đức Thọ và lúc ấy là tổng bí thư là Lê Dũng ở ngoài Bắc buộc phải đánh tiếp, mở thêm cái trận thứ hai là vào tháng 5 1968 để làm gì? Để đó có cái kế, có cái cớ, có cái ưu điểm, có cái ưu thế để nói chuyện với Hiệp định Ba Lê được khai giảng vào cuối năm, được khai mạc vào cuối năm 1968. Đấy, thành quả hòa bình của Lê Đức Thọ là sao? Thành quả hòa bình của Lê Đức Thọ đầu tiên chính là bí thư chiến dịch của Hồ Chí Minh, chiến dịch mà tổng công kích Mậu Thân năm 1968. Nhưng nếu thành tích của Mậu Thân năm 1968 chưa là thành công lắm, mới chỉ có 5.000 người bị tù chôn sống ở Huế và ở một cái ở trong Nam, ở trong cái vùng cánh cung ở trong Cần Thơ, là đi vào đó là đến 130 đại đội mà khi rút ra chỉ còn được mấy chục người thôi. Đó là mới là cái thành quả của năm 68. Qua đến thành quả của năm 1972 và ngày 30 tháng 4 75, thì tất cả những cái này là nó một sự phỉ báng thế giới, là một sự đổ vào những cái dơ bẩn nhất và ngược ngạo nhất của thế giới. Vì sao? Vì Lê Đức Thọ chính là bí thư của chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch Hồ Chí Minh đóng một kép là tiếng của Hà Nội chứ không phải tiếng của tôi. Đây là cái chiến dịch 55 ngày là tổng công kích ở Sài Gòn với ngày kết thúc là 30 tháng 4 75. Lê Đức Thọ có mặt tại Lộc Ninh, cách Sài Gòn 100 cây số đường chim bay, với một cái lời quyết đoán của Bộ Chính trị ở ngoài Bắc là không thắng là không về, nghĩa là không chiếm được miền Nam là không về. Vâng, đây là cái phần thưởng, đấy là cái quyết tâm, đây là cái quyết chí hòa bình của Lê Đức Thọ và của Bộ Chính trị ở ngoài Bắc mà được thế giới đã xưng tụng trao cho một cái giải hòa bình. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, chúng ta không phải mỉa mai, chúng ta không phải là nói hoặc kê trên nỗi đau thương của dân tộc. Nhưng cái chữ hòa bình như thế này nó còn có cái giá trị gì không? Vì cái chữ hòa bình này ngày 3 tháng 9 1945 đã được Hitler sử dụng một lần khi tấn công vào Ba Lan mở đầu cho Thế chiến thứ hai. Vâng, Hitler đã dùng cái chữ hòa bình để mở đầu cho cuộc tấn công ngày 3 tháng 9 1945 và rung chuông ca ngợi hòa bình của châu Âu và hòa bình của thế giới trước khi mở cái chiến dịch bao giờ thế chiến lần thứ hai. Thì bây giờ cái chữ hòa bình này cũng được chính cái cơ quan mà lớn lao nhất, mà có tinh thần nhất, có giá trị nhất về tinh thần đã trao giải thưởng cho một tên sát nhân. Vâng, tôi xin gặp lại, cái Lê Đức Thọ là một tên sát nhân, không phải của riêng của những người miền Nam, không phải của riêng của bản thân của chúng ta, những người tị nạn cộng sản, mà chính cái mồ của Lê Đức Thọ ở Hà Nội, ở Mai Dịch, hàng ngày xin lỗi là bị dân người Hà Nội người ta đổ phân lên trên mồ của Lê Đức Thọ. Vì chính người ở miền Bắc, người ta cũng biết rằng Lê Đức Thọ tự là sáu búa, là một hung thần, là một tên giết người. Mà y ta không phải giết người một mình, y ta giết người với anh em với người y ta, đó là Mai Đức Thọ và Đinh Đức Thiện, tức là đều là bí thư của Bộ Chính trị hết. Anh tự thưa với anh Hoàng Tín, thưa về quý khán giả, cái giải thưởng gọi là hòa bình kia có giá trị gì đâu. Và cái điều này nó không phải xảy ra một lần năm 1968, năm 1972, năm 1975 với máu xương người miền Nam dưới tay của Lê Đức Thọ, cái kẻ đã được giải thưởng hòa bình của năm 1972 kia. Mà bây giờ, cái ngày 14 này, ngày 14 hôm nay là 13 của chúng ta, nhưng là 14 ở bên, đúng rồi, hôm nay là ngày 14, thì đã ở bên Hà Nội đang có hội nghị đối ngoại toàn quốc. Tôi xin đọc nguyên bản văn: thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đang diễn ra Hà Nội. Và trả lời trong dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định đối ngoại trong thời kỳ hội nhập đã của chúng ta tức là cái Đảng Cộng sản đó đã củng cố môi trường hòa bình. Vâng, là thêm một lần nữa cái chữ hòa bình đã được Cộng sản sử dụng lại thêm, không phải một lần của năm 68, không phải một lần năm 72, không phải một lần năm 30 tháng 4 75, mà đang tiếp tục sử dụng chữ là củng cố môi trường hòa bình. Vâng, hình như cái đảng này và những con người ở Hà Nội kia nó không có khả năng để nói ra tiếng người. Và để muốn lặp lại thêm một lần nữa, chúng tôi xin nhắc đến một tổ chức gọi là Mặt trận Dân chủ Tranh thủ Hòa bình, được thành hình năm 1968 tại Hà Nội để củng cố cho cuộc tấn công vào miền Nam năm 1968. Anh tự thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng tôi xin đúc kết cái chữ hòa bình với giải thưởng hòa bình của Hội đồng Hòa bình của Tập Côn của Thụy Điển đã trao, thì năm nay ít nhất nước Nga nó cũng không có đến độ tệ như là Hà Nội, nó không đến độ tệ như Bắc Hàn, nó cũng cho cái ông Dmitry Muratov kia đi qua Thụy Điển để lãnh lễ hòa bình. Và cái giải thưởng này thì trao cho một người bị áp bức như ông nhà báo Muratov kia thì cũng có đôi phần giá trị, chứ còn nếu vì cái giải thưởng này nó đã hoàn toàn mất giá trị với những kẻ nhận hòa bình tự như tên gọi là Kissinger, như gọi là Lê Đức Thọ, với cái thành quả đã làm tấn công miền Nam hoàn tất trong ngày 30 tháng 4 1975.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều với cái câu hỏi đầu tiên. Và thưa quý vị, chúng ta thấy là cái câu hỏi thứ hai này thì chúng tôi cũng liên quan đến Việt Nam cũng hơi nhiều, thưa quý vị. Hai nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam đó là cô Phạm Đăng Trang cũng như là anh Trịnh Bá Phương dự trù sẽ ra hầu tòa trong hai phiên xử riêng biệt từ ngày 14 cho đến ngày 15 tháng 12, và đặc biệt là trong ngày hôm nay 14 tháng 12 thì đã có cái xử trước cho cái chị Phạm Đông Trang, đó là chị phải bị 9 năm tù. Thì quý vị, còn Trịnh Bá Phương thì theo Hoàng Tính nghĩ thì chắc có lẽ là 15 tháng 12 sẽ xử. Hôm nay thì nói riêng về ông Trịnh Bá Tư thì cả gia đình ông này đã bị Cộng sản bắt giữ sau cái vụ xử tử gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị chính quyền Việt Nam bắt giữ. Hai vợ chồng của bà Thêu là cha mẹ của Trịnh Bá Tư bị bắt tù lần đầu vào năm 2014 với tội danh là chống người thi hành công vụ. Khi mà bà Thêu quay phim cái vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội, ra tù năm 2018 thì bà Thêu nói là mình là từ nhỏ, từ một cái nhà tù nhỏ trở về cái nhà tù lớn thôi, và tuyên bố là sẽ đấu tranh đến cùng vì dân chủ và nhân quyền của người dân mất đất. Tham gia cùng bà trong cuộc đấu tranh này còn có hai người con trai, đó là Trịnh Bá Tư cũng như là Trịnh Bá Phương. Thưa anh Nam, anh nhận định như thế nào về cái gọi là cưỡng chế hoặc là giải phóng mặt bằng với cái chính sách là cải cách ruộng đất của Cộng sản, thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, ở đây có hai cái vụ án. Vụ án thứ nhất là cô Nguyễn Thị Đoan, Phạm Thị Đoan Trang, cô bị một cái tội gọi là xúc phạm lãnh tụ, mà xúc phạm lãnh tụ thì lại gọi là chạm đến an ninh tổ quốc. Tôi không hiểu, nếu cái luật này mà đem qua Mỹ thì những người mà đã tấn công ông Donald Trump thì sẽ bị, chắc là bị xử tử quá à? Hoặc là những bằng đấy. Thành thứ với lại anh, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái chuyện của cái blog của cô Đoan Trang là vì tội danh xúc phạm chế độ, vi phạm an ninh tổ quốc. Với cái tội của bà gia đình mà Cấn Thị Thêu, của anh Trịnh Bá Tư và Trịnh Bá Phương là chống cái người thi hành công vụ, tức là chống chính quyền, gọi là chống công an. Thế bây giờ chống công an trong những vụ gì? Vụ Dương Nội Hà Đông là cướp đất của người ta. Vụ Thái Hòa là cướp đất của Tòa Tổng Giám Mục. Vụ Đồng Tâm là cướp đất ở Đồng Tâm. Ở trong Nam là cướp đất ở Thủ Thiêm. Ở trong Nam là cướp đất ở Bình Dương. Ở trong Nam là cướp đất ở trên Cao Nguyên. Với là cái người đấu tranh là một người đàn bà nữa, là một cô thiếu nữ, là một người đàn bà đấy, là cô Huỳnh Tục Vi. Thành thứ thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cái đảng này nó có một, là một cái tổ chức ăn cướp công khai, bởi vì cái điều 4 của hiến pháp nó gọi là quyền đất đai, tức là thuộc quyền của toàn dân. Mà toàn dân là ai? Toàn dân lại nằm ở trong một cái cơ cấu đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý. Nhân dân làm chủ như thế nào? Cái nhà của cái khu Dương Nội Hà Đông, cái phần đất của Thái Hà, cái phần đất của Đồng Tâm, phần đất của Thủ Thiêm là cả muôn cả trăm năm này là của người dân, là sở hữu chủ của chùa Liên Trì, là sở hữu của nhà thờ ở lớn ở Hà Nội, khu Thanh Tứ. Bây giờ người dân người ta chống cái sự cưỡng chế này thì bảo rằng là chống chính quyền, và cái đó là cái trường hợp của bà Cấn Thị Thêu năm 2018 bà mới được ra tù. Còn bây giờ đến hai các người con lại bắt đầu ra tòa trong ngày mai, mà như bà Đoan Trang là vì cái tội là xúc phạm chế độ, tức là xúc chạm đến an ninh tổ quốc. Còn bây giờ người dân của gia đình bà Cấn Thị Thêu với anh Trịnh Bá Tư, anh Trịnh Bá Phương thì bảo rằng đó là chống người thi hành công vụ. Anh Thứ, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi không có thể nào nếu câu đầu trong lịch sử về thời sự 68, 72, 75 với một cái nhân sự gọi là Lê Đức Thọ và được trao giải thưởng hòa bình năm 1972. Lê Đức Thọ đó không phải trên trời rơi xuống, không phải dưới đất mọc lên. Lê Đức Thọ được kiện toàn, được tổ chức được bảo vệ, được hành xử với Đảng Cộng sản. Thì bây giờ những cái phiên tòa của Đoan Trang, để xử Đoan Trang, để xử tỉnh Ba Tư với tỉnh Ba Phương, và cũng là sắp sửa xử lại cô, nhốt lại chứ không phải xử lại cô Huỳnh Thục Vy ở trên 30 tuổi. Tất cả những cái luật lệ này, luật lệ của một nhà nước ăn cướp, luật lệ của một nhà nước phi pháp lý, phi nhân, phi nghĩa, vô đạo. Tôi không biết có chữ nào để nó xứng đáng với người và việc ở trong Hà Nội. Qua những cái phiên tòa ngày 14 là ngày hôm nay là đã 9 năm tù cho cô Đoan Trang vì cái tội xúc phạm lãnh tụ, tức là xúc phạm đến an ninh Tổ quốc. Và ngày mai 15 không biết là bao nhiêu năm cho tỉnh Ba Tư và tỉnh Ba Phương. Thì thưa với anh Hoàng Tím và thưa quý vị, chúng ta, những người ở nước ngoài, không còn cách nào hơn là xin mỗi người có góp một bàn tay ở trong cuộc vận động. Vận động này tôi không biết được bao nhiêu, như ông Robertson, là cái ông Robertson là cái ông mà đặt sách về human rights ở vùng Đông Nam Á, đã vận động bao nhiêu năm này. Nhưng mà thưa với quý vị, thì tôi nghĩ rằng tất cả sự vận động của chúng ta đã va vào một cái bức tường đá. Vì sao? Vì như tôi đã trả lời câu trên, là ngay trong ngày 14, cái ngày mà sự Đoan Trang kia, thì họp hội nghị của Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đặt lên cho chúng ta củng cố môi trường hòa bình và bảo vệ Tổ quốc. Thì trong cái khung mà củng cố môi trường và bảo vệ Tổ quốc này, thì chính là áp dụng những cái phiên tòa bất hợp pháp, bất hợp lý, vô nhân, vô đạo để đối với những người dân vô tội. Thành thử thì chúng ta quả thính mỗi lần nói thì mỗi lần thấy sự thêm nặng lòng, nhưng chúng ta cũng không có thể nào biết được. Vì có rằng chắc chắn một điều, cái thế kỷ này, cái thế hệ này, cái thế giới này, hình như nó sự ác người ta đã không có thể nào mà để chạm đến cái sự ác được. Nếu có hỏi đâu, người ta đã trao cho một kẻ sát nhân giải thưởng hòa bình. Thì cái câu hỏi thứ hai, người ta dùng những cái phiên tòa bất hợp pháp, bất hợp lý để sự kiện những người vô tội, để với những cái tội danh mà nếu sướng lên chắc ở thế giới người ta cũng phải phi cười, đó là tội xâm phạm an ninh Tổ quốc bởi xúc phạm chế độ, xâm phạm an ninh Tổ quốc chống lại người thi hành công vụ bởi vì đã cưỡng chế đất đai người ta. Chứ cưỡng chế đó là gì? Đó là một sự ăn cướp, mà rõ ràng nhất là ăn cướp ở Dương Nội, Hà Đông, ăn cướp ở Thái Hà, ăn cướp ở Đồng Tâm, ăn cướp ở Thủ Thiêm, và ăn cướp toàn diện cả một cái Tổ quốc Việt Nam.
Vâng, đúng vậy, thưa Nam cũng như là thưa quý vị thính giả, thời của cái ác lên ngôi. Chắc chắn là trong thời gian sắp tới chúng ta cũng sẽ thấy được những cái vụ như là cái vụ Thủ Thiêm cũng sẽ bùng nổ lên rất là mạnh nữa. Có thể đây là một cái động thái để mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho mọi người biết rằng là trong cái vấn đề cưỡng chế hay hoặc là giải phóng mặt bằng hoặc là vấn đề cải cách ruộng đất thì người đầy tớ nói, thì người chủ phải nghe. Thưa quý vị, ở bên Việt Nam ta nói là dân làm chủ mà nhà nước quản lý, mà thưa quý vị, dân làm chủ mà nhà nước là đầy tớ mà, thưa quý vị. Cho nên trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy còn khốc liệt hơn nữa với những cái đòn thù hay hoặc là những cái mà giải phóng mặt bằng ở Thủ Thiêm hay hoặc là rất nhiều những cái nơi khác nữa ập đổ xuống đầu người dân Việt Nam của chúng ta trong những ngày sắp tới. Và không biết là như thế nào nữa anh Nam, phải gọi là khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình này thì Hoàng Tính thấy cũng đồng cảm với là anh Nam, cũng cảm thấy rất là buồn về những cái mà cái xấu xa.
Chúng tôi có cảm giác, thưa bên Hoàng Tính, tôi nói rất thật, tôi có cảm giác tôi cũng có tội nữa. Vì một tuần chúng ta nói lên một điều cay đắng, mà trong sự bất lực đó không có một cái cá nhân nào mà một cái chương trình này của chúng ta có thể giải tỏa được hết. Anh thì chỉ xin nói đến cái sự thật và kêu gọi sự đấu tranh chung, sự đoàn kết chung, thì hoại chăng tạo ra được những cái tiếng vang, tiếng động mà lên đến những cái giới chức cao ở trong Hội đồng Nhân quyền, ở trong khổ thay Hội đồng Nhân quyền kia đã có một thành viên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nằm trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hình như chúng ta đang rơi vào ở trong sự bế tắc toàn diện về tổ chức, về pháp lý, vì cái sự ác ở trong thế kỷ này, ở trong thế giới này nó quá lớn.
Đúng vậy, thưa quý vị. Và hy vọng một ngày mai tươi sáng cho quê hương Việt Nam của chúng ta thôi. Thưa quý vị, chúng tôi thực hiện chương trình này để cho quý vị hiểu thêm, đưa ra ánh sáng thêm nhiều nữa cho quý vị biết. Dù cho đó là những cái chuyện lịch sử hay hoặc là những chuyện thời sự, lúc nào nó cũng gắn kết với nhau. Và chúng ta phải có nhìn nhận thật là chính xác cái sự việc đó. Thưa quý vị, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã nhín chút thời gian đến với chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần vào ngày thứ ba từ 10:30 cho đến 11:00. Hoàng Tính cũng như là quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM chúc anh Nam được bình an, sức khỏe và hẹn gặp anh trong tuần sau nhé, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý khán giả đài 1600 AM Đà Lạt đã nghe câu chuyện của chúng tôi, những câu chuyện nặng lòng như bắt buộc chúng ta phải nghe đến.
Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy subscribe.